của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài ngộ được cái tánh của Ngài, rồi Ngài chỉ lại những cái điểm chính để cho mình hiểu, mình học, mình hiểu, mình nghe, để cho mình ngộ được cái tánh của mình, cái tánh của mỗi người. Mình bị sanh tử luân hồi, hiện tại mình bị đau khổ là tại vì mình chưa ngộ cái tánh của mình. Chứ nếu khi mà ngộ được cái tánh của mình là không có gì đau khổ. Nghe kỳ, không có gì đâu. Mình làm chủ được thân, mình làm chủ được hoàn cảnh, không có gì đáng ngại. Tại vì mình sở dĩ, ví dụ như đừng nói gì đâu, mình đau ốm là tại vì cái tâm của mình chưa làm chủ được thân, cho nên nó phải đau. Cái sự thật mình nếu mà thiệt là tâm làm chủ được thân rồi thì cũng chả có gì. Chỗ đó là cái chỗ đó mà người ta phải muốn hiểu cái đó, ta phải hết lòng hết dạ để mà tìm. Thành ra quý vị dù xuất gia hay là quý Phật tử tại gia cũng vậy, nên hiểu mấy cái điểm chính đó, mấy điểm mà bởi vì tâm mình làm chủ. Tâm tức là tánh đó. Tâm tánh nó có một à, chủ. Mà rồi trong cuộc đời này mình thấy mình chưa làm chủ được cái gì hết, thấy không? Sợ này, lo cái kia à, cho đến nỗi có nhiều người người ta mê muội, cho đến nỗi người ta cũng không biết hướng đi nữa. Có mắt, có tai, đủ hết. Có mắt mà không thấy hướng đi, có tai mà không biết nghe cái gì. Thành thử ra nếu mà mình không khéo á, nếu mà mình không khéo á, thì nó lại, nó càng ngày nó càng lung, càng lờ, càng lung, càng lờ, rồi nó đi xuống, cho nó không đi lên nổi. Mình không có làm đó. Vì vậy cho nên người ta gọi là đa kiếp lưu mê. Mỗi một kiếp, mỗi một ngày, mỗi một giờ mà mình không có thắng tiến cái tâm tánh của mình á, thì nó là càng ngày nó càng xuống. Mình làm mình không biết mình làm cái gì, mà không biết mình làm sao cho phải, làm sao không phải, chứ mình không biết. Mà không biết cái đó là làm sao, mà mình biết được cái đó thì gọi là ông Phật nhỏ nhỏ. Biết là gì? Tức là giác ngộ. Giác ngộ mới biết đó. Còn nếu mà không khéo cứ sùng sình như thế này á, rồi việc đời cũng chả biết để mà giải quyết, việc đạo cũng không biết để mà tu mà đi. Rồi đây không khéo nó đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống chừng cái biết của mình nó lu lờ, nó bị hết bao nhiêu cái vô minh nó bao dây đó. Quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ một cái con vật, nói xin lỗi một con vật, con chó, con mèo, con trâu, con dê, mình thấy có đáng thương không? Không biết gì hết trọi tới. Nó cũng có tâm, đánh nó biết đâu, đói nó biết đói, khát nó biết khát, nhưng mà ngoài đó không biết gì cả. Nếu người đời mà không khéo thì đời cũng vậy, bởi vì bỗng ngày nó đi lầm, đi lầm, đi lầm, đi lầm xuống đó. Do đó cho nên mình phải nhớ lời chư Phật chư Tổ khuyên là phải thính pháp văn kinh luôn luôn, nghe pháp, nghe chân lý. Kinh là chân lý, kinh nó tức là mình nghe cái đó, các ngài diễn tả cái chân lý để cái tâm của mình nó đi lên đó. Như vậy nó có thể gọi là chứng ngộ chứ có gì đâu. Đó. Mình sống trong cuộc đời mình còn mang thân phàm phu, thân phàm, thân tứ đại thiệt, nhưng mà mình thấy mình tự tại an nhiên là bởi vì mình hiểu. Mình hiểu nó làm sao, thấy không? Cái gì vui nó đến theo qua, sao qua ở đời mình cũng hiểu, mà cái gì khổ nó đến mình cũng hiểu. Tất cả cái hiểu biết là giác, mà giác tức là Phật à. Cái này mình là con của Phật mà không có giác cái gì hết trơn, toàn là mê không. Một chuyện gì nó xảy ra chẳng hạn như nó nhức đầu sổ mũi, mình cũng biết tại sao nhức đầu sổ mũi, tại sao nó bệnh hoạn hoài, tại sao người khác ta không bệnh hoạn còn mình cứ bệnh hoạn hoài. Mình phải biết cái đó, tại sao Phật không bệnh hoạn mình bệnh hoạn hoài. Thì nó ngộ tánh là mình học để mình ngộ cái tánh. Bây giờ đi vô trong kinh trang 45, trang chữ Tàu là 15. Kinh văn: vô trí nhân trung mà thuyết thử kinh. Ở trong kinh nói rằng Kinh đây là chỉ trên các kinh Phật đều nói chung 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 chung, gọi là ta để là kinh. Khi trong những cái người mà không trí, trong cái số đông á, những mà cái người mà không có trí huệ, cái người không có trí khôn, cái người không có trí á, họ sống mà chạy theo đời, họ sống mà chạy theo cái thức. Thức tất nhiên là cái ý thức á, cái thức là cái hiểu biết cái này kia kia nọ, nhưng mà không có trí. Họ biết cái này là cái bình bông, cái này là cái linh, cái này là cái đồng hồ, biết nhưng mà không biết toàn diện của nó, không biết ở tại sao nó có cái bình bông, rồi cái bình bông này nó để làm gì, rồi nó đi tới không biết nữa. À, thì những gọi là không trí. Trong cái số những cái người mà không trí á, thì chớ nói kinh này, bởi vì kinh này nói cái người không trí họ không hiểu, phải cái người có trí huệ. À, còn nếu mà họ sống hoàn toàn, cho nên những cái người mà họ sống với ý thức thì nghe kinh này khó hiểu, bởi vì cái kinh này chỉ thẳng về cái bản tính mà người ta chưa được nhận ở bản tính thì làm sao mà người ta hiểu được. Kinh văn tâm giả pháp giả, đúng là chữ giả trên nó giả là ấy đó, mà họ y như là tập đó, chữ giả trên là giả này nè. Ta bàn chiếc tự là âm hổ giác cây tre mụ nhật thổ, nó chỉ giả nè, đúng là chỉ giả, chỉ giả đó, chứ không phải chỉ giả điều là chỉ giả vậy nè, ở trong này để giả vậy trọng. Tâm giả pháp giả vô trí chỉ nhân bất tín thử tâm đó. Ở trong kinh lại nói rằng tâm là gì, tâm là tức là chỉ cho sự vật, pháp đây là sự vật đó. Bởi vì tâm với sự vật nó đâu có khác, nhìn thấy giống như khác, quý vị thấy như khác đó. Nhưng mà khi mà mình biết đó, thì đâu có gì khác đó. Cho tâm giả là pháp nha, pháp chỉ là chỉ cho tất cả đó. Chữ pháp này cũng có thể là chỉ cho những vật hữu hình, vô hình, tất cả đều chỉ cho nằm ở chữ pháp này hết. Những người mà không có trí đó, thì không tin cái tâm này. Người mà không có trí huệ thì họ mới tin, thấy không? Bởi vì họ tin cái gì ở đâu không, mà còn không có tin cái tâm mà của Phật nói, cái tâm của các vị thánh nhân nói. Giải pháp thành ư thánh nhân, đản dục viễn ngoại cầu học, ai mộ không trung Phật tượng quang minh, hương sắc đẳng sự, giai đọa tà kiến, thấp tâm cuồng loạn. Thấy không? Hiểu cái giáo pháp, hiểu sự đời thì trở thành thánh nhân. Người ta hiểu được giáo pháp, người ta hiểu được sự vật, thì đó là thành bậc thánh, thánh nhân. Thánh nhân là vậy đó. Nhưng muốn đi xa, đi ra ngoài để mà cầu học, thấy không? Tức đi xa đi ra ngoài là đi đâu nè, không phải đi ra nước Mỹ đâu, không phải đi ra nước ngoài đâu, ai biết. Chỉ muốn, nhưng ai mà muốn đi ra ngoài xa để mà cầu học, cái chỗ này tất nhiên là
tầm chưa học đạo,
đi ra ngoài cái tâm để mà cầu học, hiểu không? Nghĩa là bỏ tâm này đi rồi đi cầu, đi tìm học cái này, học cái kia, học cái kia, cái nọ, đó là không được à. Đó. Ái mộ tức là thích mến, ở giữa hư không, ở giữa hư không có các cái việc, ở giữa hư không tất nhiên là không trung là đó, cũng như ở giữa hư không này có những cái gì, thích có những nào là Phật tượng, nào là yếm sáng, nhà nào là hương, nào là sắc, thấy không? Thì cái đó nếu mà quả thiệt chỉ thích nào cái đó không á, thì đều phải xa vào tà kiến, mất cả bản tâm mà nhiều khi cuồng loạn nữa. Đó, quý vị thấy không? Ý muốn nói cái gì? Ở trong cái đoạn này ý muốn nói cái gì? Mình nếu mà muốn nghĩa là bỏ quên cái tâm đi, mà muốn cầu học cái chuyện gì bên ngoài, dầu là cái chuyện đó là có như tượng Phật, hay là âm thanh sắc tướng những cái gì đó nữa, mà mình cứ cho cái đó là cái rốt ráo, cho cái đó là cái thiệt, cho cái đó là cái lý đạo, cho cái đó là cái bản tánh là trọng. Ở trong này người ta nói nè, đều đọa vào tà kiến. Sao là tà kiến? Mà lại mất hết cái bản tâm bị cuồng loạn. Vì vậy cho nên á, nói như vậy để quý vị không hiểu sự quý vị lầm. Đó. Chẳng hạn như bây giờ mình có thờ Phật, mình có tụng kinh, mình có cúng kiêng, mình có làm những cái chuyện mà bên ngoài đó, thì cái đó nó thuộc về cái sự tướng. Cái sự tướng đó nếu mà chúng ta hiểu được đạo thì chính dùng cái sự tướng đó là cái phương tiện, cái phương tiện mình làm đạo. Từ cái sự tướng đó nó để đi tới cái tâm mình, hiểu tới cái cứu kính. Rồi quý vị nên nhớ vậy đó, thì cái đó nó không sao. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái cứu kính đi, mình bỏ cái Phật thiệt của mình là tâm, mà cứ đi tìm Phật tượng bên ngoài là không được. Rồi mình bỏ những cái gì, cái quang minh, cái hương sắc của mình, ở trong mình có đủ hết, mà để cứ đi tìm cái quang minh, cái hương sắc bên ngoài, hào nhoáng bên ngoài cũng không được. Như vậy thì phải giảng cho quý vị rõ là nếu cứ đi tìm bên ngoài, tìm Phật ở bên ngoài, thì ở trong đó tất cả dù cho các cái gì âm thanh sắc tướng bên ngoài mà mình cứ đi tìm không như vậy đó thì cũng không được. Cái đó giả sử có là nó phương tiện, bởi vì bây giờ mình chưa tìm ông Phật của mình được, mình còn đưa mơ mơ màng màng không biết ở đâu tìm, cho nên phải hướng về tượng Phật, hướng về tượng Bồ Tát, để mà mình nghĩ rằng Phật Bồ Tát Đức Phật đã dạy mình ở trong tâm mình đủ hết, chứ là thập pháp giới đủ hết, Phật Bồ Tát chuyên giác tinh văn trời người Atula địa ngục ngao quyến xuất thế đủ hết. Đó. Thì hai cái nó phải vi dung nó mới được. Còn trái lại, phải nói cái này nữa nè, trái lại có nhiều người họ thấy vậy nè, họ thấy nói như thế này nè, rồi họ nói không, tôi không có tìm Phật ở ngoài, nhất là tôi không có đi chùa, chùa còn âm thanh sắc tướng lắm, chùa còn tụng kinh bái sám, còn thờ còn phượng, tôi không đó, tôi nghĩ là tôi chỉ tìm Phật trong tâm tôi thôi. Thì đúng đó, mà nó thuộc về lý, nói cái lý không cũng được. Nhớ kỹ á, cũng như cái bánh vẽ, quý vị vẽ vẽ đẹp lắm, bánh vẽ đẹp lắm, đem ăn được không? Không được. Bánh vẽ làm sao no được bụng đói? Rồi. Cho nên là tại sao mà mình nói như vậy? Là tại vì mình còn đương mang cái xác thân này, mình còn đương sống 100% với lại sắc tướng âm thanh bên ngoài. Đó, nhớ dùng cái điểm đó là cái điểm then chốt đó. Cho nên mình phải phương tiện mà mình làm công việc bên ngoài. Bởi vì bây giờ biểu chỉ cho Phật tâm không, mình không biết cái gì làm. Trừ cái người biết rồi nha.